chùa cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, hãy dùng tiền của bóc chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn. Ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bóc chính, thì ai sẽ tín nhiệm và giao phó của cải trong thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dè chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Người bảo họ: Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe cái phần thứ hai của chương 16. Hôm qua thì nói về dụ ngôn người quản lý bất trung. Thì hôm nay phần tiếp có thể nói là Chúa giải thích cái dụ ngôn hôm qua. Chúng ta thấy bắt đầu ở cái câu 9 hôm nay, đó là hãy dùng, Chúa khuyến khích là hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Chúng ta thấy cái câu kết luận này như là câu kết luận của cái dụ ngôn hôm qua vậy. Và cũng là một câu giải thích, một câu định hướng. Chúa không biện minh cho cái tính bất chính của người quản lý bất trung mà người kể trong dụ ngôn hôm qua. Nhưng mà Chúa cổ vũ cái việc dùng tiền của để mà đạt được nước trời. Cho nên hôm nay Chúa xác định rất là rõ là hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, đó là cách nói của người Đông Phương, họ sẽ đón rước anh em vào nhà họ. Nhưng mà ở đây Chúa không nói vào nhà họ mà vào nơi vĩnh cửu. Chúng ta thấy từ cái thời gian, tiền bạc thuộc cái phàm trần trong thời gian, Chúa đẩy, Chúa hướng về cái vĩnh cửu. Cho nên cái câu này là cái chìa khóa cho chúng ta hiểu những cái câu sau rất là khó hiểu của Đức Giêsu khi Ngài có cái cách giải thích cái dụ ngôn của người hôm qua. Nói chung, Chúa Giêsu cho thấy cái quan điểm của Ngài về vấn đề tiền bạc. Chúng ta để ý là trong các tin mừng, thường Chúa Giêsu cảnh báo, coi chừng cái sự giàu, đừng gắn bó với của cải. Khi chúng ta có cảm tưởng ngày coi của cải như là một cái chướng ngại cho đời sống Kitô hữu, bằng cớ là chúng ta thấy có nhiều lần Ngài nói về vấn đề của cải này, là chẳng hạn Ngài nói chứ phúc cho những kẻ nghèo khó, rồi khốn cho các ngươi là những kẻ giàu, vì các ngươi đã được an ủi rồi. Con lạc đà chui qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong nước trời. Chúng ta thấy đó, có những lần Chúa nói ở những nơi khác thì với một cái nhìn nó tiêu cực về vấn đề tiền của, nhưng ở đây chúng ta thấy cái nhìn của Chúa cũng là một cái nhìn về vấn đề tiền của, nhưng nó có những chỉ dẫn tích cực về việc sử dụng tiền bạc. Cho nên tôi mời các anh chị em chỉ suy niệm điều này, tức là từ những cái gì mà tiền của đạt được đời này bất chính đó, thì Chúa bảo dùng để mà tạo nên bạn bè, tạo lấy bạn bè, để khi hết tiền hết bạc, tức là xong cái cuộc sống đời này rồi đó, thì thì họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu. Chúng ta có thể hiểu dùng tiền của bất chính để tạo lấy bạn bè ở đây tính là giúp đỡ những người cần, những người nghèo, những người cần sự giúp đỡ để có thể được đón nhận trong vĩnh cửu mai sau, theo cái tinh thần của tin mừng theo Matthew chương 25 câu 36 đến câu 45, khi nói về cái ngày phán xét sau cùng, nó cũng nằm trong một cái viễn tượng này. Thì ở đây nhờ cái câu chìa khóa này, từ cái gì phàm trần với thời gian mà chúng ta có thể tạo được để mà có đạt đến vĩnh cửu, thì nhờ cái đó, nhờ cái câu chìa khóa này mà chúng ta hiểu được câu sau cũng vậy. Nó hơi mơ hồ, hơi khó hiểu đối với chúng ta, là Chúa nói ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn, ai bất lương trong việc rất nhỏ thì cũng bất lương trong việc lớn. Việc nhỏ, việc lớn là gì? Đối với Chúa, vấn đề tiền bạc là vấn đề nhỏ, vấn đề phụ thuộc, vấn đề của phàm trần này, rồi nó sẽ qua đi. Cho nên chúng ta thấy trong cái câu chìa khóa bên trên đó là phòng khi hết tiền hết bạc. Cái chuyện đó, cho nên tiền bạc không phải là điều cao trọng. Thì trung tín trong việc nhỏ, nghĩa là biết dùng những việc nhỏ đó thì cũng sẽ dùng, thì cũng sẽ trung tín trong việc lớn. Việc lớn đây đó là đời sống vĩnh cửu. Biết dùng, có tín nhiệm, có uy tín trong cái việc nhỏ, tức là vấn đề tiền bạc của cả đời này, thì chúng ta sẽ đạt được cái việc lớn, đó là sự sống đời đời. Ý Chúa muốn nói là hãy dùng những phương tiện trần thế như là tiền bạc để mà đạt đến cái đời sống mai sau. Nhưng mà ở đây Chúa nói là cái việc tiền của phương thế đời này nó là nhỏ, điều lớn, điều trọng đó là cái cuộc sống mai sau. Rồi kế tiếp Chúa nói đến vấn đề sử dụng tiền bạc, Chúa cũng dùng trong một cái lý luận như vậy mà cứ lặp đi lặp lại. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Chúng ta thấy việc lớn nó đi liền với của cải chân thật, tức là những ân huệ của nước trời. Đó, tất cả những cái điều đó chúng ta thấy ở cái điểm thứ nhất phải suy niệm, đó là vấn đề cách dùng tiền bạc thuộc cái phàm trần này, thuộc thời gian, rồi sẽ mất đi đó, mà chúng ta có thể dùng được để mà đạt được cái đời sống vĩnh cửu mai sau. Điểm thứ hai mời gọi anh chị em suy niệm, đó là Chúa nói anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Trên kia, Chúa mời gọi chúng ta là sử dụng tiền của và coi nó như là điều nhỏ, điều phụ thuộc để đạt được nước trời. Nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta làm chủ tiền của. Cho nên, ở cái phần kế tiếp là Chúa nói liền, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Nó là nghĩa là đừng coi tiền của như là chủ của mình. Coi tiền của như chủ của mình có nghĩa là gì? Là vì tiền mà mình trở thành nô lệ, vì tiền mà mình có thể làm bất cứ điều gì, nhất là điều xấu. Vì tiền mà chúng ta có thể mà đày đọa, chà đạp hay là lợi dụng, phá đổ hạnh phúc của một gia đình, của một cặp vợ chồng, của một cái hoàn cảnh, hay là ngay cả đôi khi vì tiền chúng ta phá đổ danh dự của một người, của một nhóm người, đó, dùng thủ đoạn này thủ đoạn kia vì tiền mà chúng ta gây bao nhiêu cuộc xung đột, chiến tranh để mà vì có tiền. Trong trường hợp đó tiền trở thành chủ của mình, mà như vậy thì với tư cách Kitô hữu, chúng ta không thể nào vừa thờ Chúa mà vừa có một tương quan với tiền như vậy được. Trong trường hợp đó chúng ta thờ hai chủ, điều đó không hợp với tinh thần của Đức Giêsu. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Và điểm thứ ba chúng ta suy niệm, đó là khi nghe Chúa nói như vậy, tức là cái câu rất là chí lý, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được, thì là người Pha-ri-siêu vốn ham tiền, Thánh Luca kể cho chúng ta, là nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giê-xu. Người bảo họ, rồi Chúa Giê-xu đáp lại liền, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời, có nghĩa là đối với người đời tiền bạc là cái chuyện cao trọng, lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Và Chúa cho thấy cái cán cân giá trị mà Chúa muốn chúng ta nhìn. Cho nên cái quan điểm của Chúa về tiền ở đây nó tích cực. Và nhất là cái thái độ, cái tương quan giữa chúng ta với tiền. Chúng ta là chủ của đồng tiền, chứ không phải đồng tiền là chủ của chúng ta. Nghĩa là sai khiến chúng ta làm bất cứ điều gì để có được nó. Đó là cái điểm mà Chúa muốn chúng ta để ý trong cách sử dụng tiền của trong cuộc sống của chúng ta. Điểm sau cùng là chúng ta biết tiền không phải thuộc sở hữu chúng ta, nó đến từ nơi khác, đến từ ơn ban của Chúa. Mà Chúa ban cho chúng ta là để cho chúng ta quản lý, chứ không phải chúng ta trở thành nô lệ của nó. Ước gì khi nghe đoạn tin mừng hôm nay diễn tả cái quan điểm của Đức Giê-xu về vấn đề tiền và việc sử dụng tiền, và nhất là tương quan với đồng tiền, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta nhìn lại mình đang là nô lệ của tiền, còn tiền đang là chủ của chúng ta, hay là chúng ta đang là chủ của đồng tiền. Chúng ta đang sử dụng tiền để làm băng hoại lương tâm và nhân tính của mình, hay sử dụng đồng tiền để mà tạo một cuộc sống vĩnh cửu mai sau bằng việc tạo lấy bạn bè, có nghĩa là sống tình bác ái huynh đệ trong việc sử dụng đồng tiền. Amen.